Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Thưa quý thính giả, hôm nay tròn 78 năm kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ vĩ đại, vị anh hùng dân tộc. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Bản tin ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 9, 2023.
Nhiều nước gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bão số 3 liên tục đổi hướng và có xu hướng suy yếu dần.
Gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.
Điện Kremlin thông báo thời điểm hội đàm giữa hai tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều nước đã thông qua đại sứ quán, lãnh sự quán của Việt Nam tại các nước đã đến chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong thông điệp chúc mừng lãnh đạo tại các nước, đều chúc mừng các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, cũng như vai trò của Việt Nam đối với nền hòa bình, thịnh vượng chung của thế giới.
Tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 3, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 14-15, tương đương 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây. Dự báo bão sẽ đổi hướng liên tục và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía đông nam. Mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9, khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả cơn bão số 3, có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn. Hiện tượng mưa dông, lốc sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người tử vong và bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 6 vụ, tăng 8 vụ tử vong và tăng 8 người bị thương. Công an toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý gần 8.500 trường hợp vi phạm đường bộ, phạt tiền trên 18 tỷ đồng và tạm giữ gần 2.600 phương tiện các loại. Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận gần 2.000 trường hợp.
Thay vì điều chỉnh vào hôm nay mùng 1 tháng 9 như định kỳ, do trùng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nên giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh lùi sang ngày mùng 5 tháng 9. Đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, giá xăng dầu trong nước sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 rất có thể tăng theo xu hướng trên thế giới. Cụ thể, nếu không có sự đột biến nào trong những ngày tới, giá xăng có thể tăng từ 350 đến 450 đồng một lít tùy loại, giá dầu tăng từ 300 đến 600 đồng một lít hoặc 1 kg. Nếu liên bộ trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức tăng có thể cao hơn.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới có quyết định phê duyệt danh mục cập nhật bổ sung thêm 8 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đó là các dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cao tầng tại 393 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, Đông Anh, khu nhà ở Minh Đức tại xã Tiền Phong, Mê Linh, khu nhà ở xã hội CT4, Đông Anh, khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại Hoài Đức, khu nhà ở xã hội kết hợp bãi đỗ xe tại xã Cổ Bi, Gia Lâm. Cuối cùng là dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm. Các dự án kể trên có tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.100 tỷ đồng, cung cấp khoảng hơn 485.000 m² sàn nhà ở, tương ứng gần 5.600 căn hộ.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 1 tháng 9, hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga vào ngày 4 tháng 9 tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực và không được gia hạn vào tháng 7 vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 1 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đã gửi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov các đề xuất cụ thể nhằm khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn qua các cảng ở Biển Đen. Phát biểu với báo giới, ông Guterres nói rằng đề xuất mà ông đưa ra có thể là cơ sở để khôi phục thỏa thuận nói trên, song không nêu nội dung chi tiết của đề xuất.
Ngày 31 tháng 8, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ nước này cùng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã nhất trí giảm xuất khẩu dầu thô và dự định sẽ công bố con số chính thức trong tuần tới. Từ cuối năm 2022, các thành viên của OPEC cộng đã bắt đầu hạn chế nguồn cung dầu nhằm đẩy giá dầu đi lên. Tháng 6 năm 2023, thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu đã được gia hạn đến năm 2024.
Trong khi đó, theo khảo sát của hãng tin Reuters công bố ngày 31 tháng 8, sản lượng dầu mỏ của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tăng trong tháng 8 do nguồn cung của Iran tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018. Kết quả này bất chấp việc Ả Rập Xê Út và các nước đối tác OPEC cộng cắt giảm sản lượng liên tục nhằm hỗ trợ thị trường. Khảo sát trên cho thấy trong tháng 8, OPEC đã khai thác 27,56 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng 220 thùng trên một ngày so với tháng 7. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 2. Sản lượng dầu thô của Iran đạt 3,1 triệu thùng trên một ngày trong tháng 8. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2018.
Liên minh châu Âu EU ngày 31 tháng 8 đã lên án việc sử dụng vũ lực để nắm quyền tại Gabon và kêu gọi các bên kiểm chế. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell nhấn mạnh, thách thức mà Gabon đang đối mặt phải được giải quyết phù hợp với các nguyên tắc pháp luật, hiến pháp và dân chủ. Ông Borrell cho biết thêm, EU quan ngại sâu sắc về tình hình ở Gabon.
Để bảo vệ an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, dự kiến diễn ra vào ngày 9 đến 10 tháng 9, Ấn Độ có kế hoạch triển khai khoảng 130.000 nhân viên an ninh cùng hệ thống chống máy bay không người lái. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ đã thuê 20 chiếc xe limousine chống đạn với chi phí 2,18 triệu đô la Mỹ phục vụ các nhà lãnh đạo thế giới. Dự kiến nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thái tử Ả Rập Xê Út cùng các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Australia, Pháp, Đức sẽ tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tổ chức quốc tế gồm Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới cũng sẽ tham dự hội nghị.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, rạp phim toàn quốc sẽ chứng kiến sự đổ bộ của nhiều thể loại phim đa dạng, nội dung hấp dẫn, đáp ứng khán giả mọi lứa tuổi, từ hình thức hài hước, dễ thương cho đến hành động. Sau đây là một số gợi ý của chúng tôi.
Sau khi oanh tạc tại phòng vé quê nhà Nhật Bản, phần phim thứ 26 của series Thám tử lừng danh Conan với tựa Tàu ngầm sắt màu đen cũng đã có mặt tại phòng vé Việt.
Xin cậu bé bút chì với phần phim mang tên Đại chiến siêu năng lực cũng đã bắt đầu ra rạp vào cuối tuần qua với định dạng 3D thay vì 2D như trước đây. Bên cạnh những thông điệp ý nghĩa được cài cắm trong phần phim này cùng phần lồng tiếng rất chỉnh chu, lồng ghép những lời thoại duyên dáng thì bộ phim xứng đáng cho cả gia đình cùng ra rạp thưởng thức trong dịp lễ này.
Kẻ ẩn danh là tựa phim Việt thuộc thể loại hành động hiếm hoi trở lại rạp sau thời gian thị trường bị thống lĩnh bởi các bom tấn nước ngoài. Phim được cầm trịch và chấp bút bởi đạo diễn Trần Trọng Dân với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Vân Trang, Mai Cát Vi. Bộ phim cũng đang có mặt tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2023. Vì vậy, nhiều thương vụ đã được chốt trong những giờ cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trên trang chủ, Man City xác nhận đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng 5 năm với tiền vệ Matthew Nunes. Theo Sky Sport, nhà đương kim vô địch Premier League đã phải chi 53 triệu bảng cho thương vụ này. Đây là tân binh thứ tư cập bến Etihad trong hè này.
Ở ngày cuối của phiên chợ hè, Aston Villa đã hoàn tất thủ tục mượn trung vệ Clément Lenglet của Barcelona. Đây là thương vụ bất đắc dĩ của huấn luyện viên Unai Emery sau khi trung vệ Tyrone Mings chấn thương nặng.
Sau thời gian dài đàm phán, cuối cùng Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Kolo Muani với mức giá tổng cộng là 90 triệu euro. Thương vụ này được hoàn tất trong ít giờ tới.
Trên trang chủ, Union Berlin xác nhận đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Leonardo Bonucci. Cầu thủ kỳ cựu người Italy đã ký hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 2.
Theo Sky Sport, ở ngày cuối chuyển nhượng, Crystal Palace đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ trung vệ Rob Holding của Arsenal. Nếu không thể tới Selhurst Park, trung vệ người Anh có một lựa chọn khác là gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn.
Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Jurgen Klopp một lần nữa khẳng định Mohamed Salah sẽ không rời Liverpool trong hè này. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng câu lạc bộ Etihad đã gửi đề nghị chiêu mộ Salah tới Liverpool.
Ở ngày cuối chuyển nhượng, Manu đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ thành Antey Bay India của Fenerbahce trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ đón thêm hai tân binh nữa là Sergio Regulon từ Tottenham và Sofian Amrabat từ Fiorentina.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của bão số 3 trong đêm nay và ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực Nam Tây Nguyên là các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, có nơi mưa trên 120mm. Còn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và miền Tây của Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, nhưng lượng mưa ít hơn, cục bộ có mưa to, có nơi trên 80mm. Mưa tiếp tục mang đến cho các tỉnh phía Nam thời tiết mát mẻ dễ chịu, với mức nhiệt ở Tây Nguyên chỉ từ 26 đến 29 độ, ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Với các tỉnh ở miền Trung, mưa cũng xuất hiện ở khu vực từ Bình Thuận trở ra đến Bình Định về chiều tối. Diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn ban ngày, khu vực này có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với khu vực từ Quảng Ngãi trở lên tới Quảng Trị, trong ngày trời cũng có nắng gián đoạn, về chiều tối thì có mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 33 độ. Khu vực có nắng nhiều và cường độ mạnh nhất trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là Bắc Trung Bộ mở lên tới Bắc Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ, kèm theo đó là độ ẩm trong không khí thấp, nhất là thời điểm trưa và đầu giờ chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật nhiều niềm vui và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.